Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính thưa quý thính giả thân mến, một trong những đặc điểm quý giá và cần thiết của người có tình yêu thương thật đối với người phối ngẫu là tin cậy người phối ngẫu trong mọi sự. Quý vị có tin cậy, tin tưởng vợ hay chồng của quý vị không? Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có trích một câu trong Thánh Kinh Cựu Ước nói về người chồng biết giá trị của vợ và tin cậy vợ. Câu đó như vậy: một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trong bản dịch của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, hai câu đó như sau: một người nội trợ giỏi, ai sẽ tìm ra? Nàng có giá hơn châu ngọc, chồng nàng đặt tin tưởng nơi nàng, và lời lãi ông sẽ chẳng thiếu. Vì được chồng tin cậy, người đàn bà trong gia đình mà Thánh Kinh mô tả đã làm được nhiều việc và đem lại ích lợi cho chồng. Thánh Kinh cho biết, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Lòng tin cậy giữa vợ và chồng là điều cần thiết, nhưng cũng phải là điều hỗ tương hai chiều. Không thể chỉ một mình người vợ tin cậy chồng, hay chỉ có người chồng tin cậy vợ mà thôi. Trái lại, người này tin cậy người kia tin cậy người nọ, và cả hai vợ chồng đều đáng tin cậy. Khi người vợ tin cậy lòng chung thủy của chồng, thì chồng phải hết lòng chung thủy với vợ, không lợi dụng lòng tin cậy của vợ để lừa dối vợ, gian díu với người khác. Tương tự như thế, khi người chồng tin cậy vợ giao tiền bạc cho vợ quản lý, thì người vợ phải xứng đáng với lòng tin cậy của chồng, biết sử dụng ngân sách gia đình cách chừng mực, khôn ngoan, không lạm dụng lòng tin cậy của chồng để phung phí tiền bạc, gây nợ nần hay khiến chồng phải bị thiệt thòi. Khi vợ với chồng không nghi ngờ nhau, cũng không lợi dụng nhau, nhưng tin cậy nhau hoàn toàn trong mọi phương diện, gia đình sẽ bớt đi bao nhiêu là nan đề. Hai người sẽ không có gì che giấu nhau về vấn đề tiền bạc, về bạn bè, người quen, cũng không nói dối nhau về những toan tính trong việc làm ăn, về những dự định cho tương lai. Sống bên cạnh người bạn đời mà không có gì phải che giấu, cũng không phải nói dối nhau điều gì, ta sẽ thấy tâm hồn thoải mái, nhẹ nhàng. Ta không phải mang trong lòng nỗi lo lắng sợ hãi, sợ rằng một ngày kia những điều mình giấu sẽ bị lộ ra, những lời nói không thật của ta, người kia sẽ biết. Có nhiều gia đình, vợ và chồng, mỗi người có trương mục riêng trong nhà băng. Khi lãnh tiền hưu bổng hoặc được lên lương thì giấu không cho nhau biết, sợ người kia sẽ đòi hỏi hoặc làm khó dễ. Có những bà vợ ngồi bàn tính với nhau rằng mình phải khôn ngoan, phải cất giấu riêng một số tiền để phòng khi bị chồng phản bội, bỏ đi theo người khác, hoặc là khi chồng cờ bạc làm thâm thủng ngân quỹ gia đình. Có những ông chồng cũng phải giấu vợ nhiều điều, như là cất giấu bớt tiền để phòng khi vợ thay lòng đổi dạ hoặc nghe theo lời bạn bè, tiêu xài phung phí, khiến gia đình phải lâm cảnh nghèo thiếu. Chúng tôi không trách những người vì hoàn cảnh hoặc vì những kinh nghiệm trong quá khứ phải đề phòng những việc như thế. Nếu không tính toán, không đề phòng trước, có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, điều đáng buồn là vợ chồng là những người đã bằng lòng kết hợp với nhau trong hôn nhân, đã bằng lòng cam kết sống đời với nhau mà không thể tin cậy tấm lòng của nhau. Nếu chúng ta cảm thấy vợ hay chồng không tin cậy mình hoàn toàn, chúng ta cần suy xét lại, xem Lý do là vì sao? Có thể lắm là vì chúng ta là người chưa đáng tin cậy. Cũng có thể là trước kia, người phối ngẫu có tin cậy chúng ta. Nhưng vì một điều nào đó, chúng ta đã đánh mất lòng tin cậy nơi người đó. Vì thế, chúng ta không nên vội trách hay phiền giận người phối ngẫu không tin cậy mình. Nhưng nên tìm hiểu nguyên do và sửa đổi để cho người đó thấy mình thật là người đáng tin cậy. Chẳng hạn như có bà vợ kia không dám để cho chồng giữ hai đứa con nhỏ vì ông hay cho con thử những điều quá nguy hiểm. Có lần một đứa bé bị gãy tay, lần khác đứa nhỏ hơn bị thương nơi chân vì ông cha cho chơi với cái rựa. Người chồng này giận vợ không tin cậy ông và không dám giao con cho ông. Nhưng có lẽ ông nên nhìn lại những việc nguy hiểm mà ông đã cho con làm. Có ông chồng nọ thì không dám cho vợ lái xe vì bà có tính hay quên. Quên đường về, quên khóa xe, quên tắt đèn. Lắm lúc quên cả rằng đến đèn đỏ thì phải dừng lại. Vì sợ nguy hiểm cho vợ, người chồng này không cho vợ lái xe nữa. Bà vợ giận vì chồng không tin cậy bà. Nhưng thật ra, bà cần nhìn thấy sự nguy hiểm vì tính hay quên của mình. Cũng có những trường hợp vợ chồng không tin cậy nhau vì lời bàn của bạn bè hay người lớn trong gia đình. Có khi chỉ là vì thấy những điều không hay xảy ra cho người khác mà đâm ra dè dặt, lo sợ cho hoàn cảnh của mình. Chẳng hạn như có người thấy bạn bè vì quá tin cậy vợ hay chồng mà gia đình tan nát, sự nghiệp và tài sản tiêu tan. Vì thế cũng không dám tin cậy vợ hay chồng của mình nữa. Nhưng dù vì lý do nào đi nữa, nếu cảm thấy vợ chồng mình thiếu lòng tin cậy nhau, chúng ta nên tìm dịp nói ra với nhau để hiểu nhau hơn và sửa đổi những điều cần sửa đổi để có thể thật sự tin cậy nhau. Làm như thế tốt hơn là chúng ta giữ những nghi ngờ, nghi vấn trong lòng, tiếp tục sống bên nhau, bên ngoài như êm ấm, tốt đẹp, mà thật sự bên trong vợ chồng mỗi người có một thế giới riêng. Hai người ngày càng xa cách nhau, càng giữ kẽ với nhau hơn. Khi được người phối ngẫu tin cậy, chúng ta sẽ thêm tin tưởng ở chính mình, nhận ra giá trị của mình, có cảm nghĩ tốt về chính mình. Trong tiếng Anh gọi là chúng ta có a good self-image. Lúc đó chúng ta sẽ hăng hái làm việc, hăng hái giúp đỡ người phối ngẫu, hết sức cố gắng để gây dựng mái ấm gia đình, mang lại phúc lợi cho người bạn đời của ta. Giống như hình ảnh người nội trợ mà sách Châm Ngôn chương thứ 31 mô tả. Vì được chồng tin cậy, người nội trợ này làm bao nhiêu việc nặng nề, làm ngày đêm mà không hề thấy mỏi mệt hay chán nản. Trái lại, bà vui biết công khó của mình mang lại ích lợi cho chồng, cho con. Mời quý vị nghe lời Thánh Kinh mô tả đời sống vui vẻ và ý nghĩa của người vợ được chồng tin cậy như sau. Một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được? Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Nàng là hạnh phúc cho chồng, chứ chẳng phải họa tai. Nàng tìm kiếm len và gai và lanh tay làm việc. Nàng tựa đoàn thương thuyền từ xa, nàng tải về lương thực. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và cắt công việc cho các tớ gái. Nàng nghĩ tới một thửa ruộng nàng tậu lấy. Với hoa lợi từ bàn tay nàng, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt chặt dây lưng và phát huy sức mạnh của cánh tay nàng. Nàng biết công việc nàng trôi chảy và ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng tra tay trên con quay kéo sợi, ngón tay nàng cầm lấy trục chỉ. Nàng đưa tay ra giúp kẻ nghèo khó, đưa tay lên tiếp kẻ khốn cùng. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Nơi cổng thành, chồng nàng là người nổi tiếng. Ông ngồi giữa hàng kỳ mục trong xứ. Nàng dệt vải và đem bán và trao dây lưng cho con buôn. Sức mạnh và phẩm giá là y phục của nàng. Nàng mỉm cười trước tương lai. Vì được chồng tin cậy trong mọi sự, người đàn bà Thánh Kinh mô tả có thêm lòng tự tin, tràn đầy niềm vui và hăng hái trong khi làm việc, và nhờ đó đã mang lại kết quả tốt đẹp cho gia đình, cho chồng, con và cho chính mình. Nàng mỉm cười vui thỏa khi nghĩ đến tương lai. Khi người đàn ông được vợ tin cậy cũng giống như vậy. Người đó sẽ thêm tin tưởng ở chính mình, sẽ hăng hái, can đảm trước những việc khó. Ông biết rằng dù có thất bại cũng không sợ bị chê bai, trách móc, vì vợ ông tin cậy vào sự cố gắng và tấm lòng chân thật của ông. Như chúng ta đều biết, người ngay thẳng và chân thật là người được lòng tin cậy của người chung quanh. Vì thế, để được người phối ngẫu tin cậy, chúng ta chỉ cần làm một điều đơn giản, đó là không làm hay nói điều gì gian dối, không thật, nhưng luôn luôn thành thật với người bạn đời của mình. Nếu sự thành thật của chúng ta bị lợi dụng, đó là lỗi của người kia. Thánh Kinh luôn luôn dạy rằng, Đức Chúa Trời bảo hộ người thật thà, ban phước cho người có lòng thành thật và ngay thẳng. Lời Chúa cũng cho chúng ta nguyên tắc căn bản sau đây trong mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh. Thánh Phaolô khuyên, như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Đừng nói dối, hãy nói thật với nhau. Đây là một lời khuyên đơn giản, cần thiết, nhưng khó thực hành. Vốn bản tính tội lỗi, chúng ta thường nói dối hơn là nói thật, dù biết sự dối trá có thể đem lại cho chúng ta nhiều khó khăn sau này. Nhưng cảm tạ Chúa, khi chúng ta tin nhận Chúa và mời Ngài làm chủ tấm lòng chúng ta, Chúa sẽ giúp chúng ta nói thật và sống chân thật với mọi người. Chỉ lúc đó, chúng ta mới được lòng tin cậy của người chung quanh, và mới thật sự hưởng được niềm vui và hạnh phúc thật trong gia đình. Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về vai trò của người vợ, người chồng trong gia đình. Khi bàn đến vai trò của vợ chồng trong gia đình, mỗi người có một quan niệm khác nhau, tùy những ảnh hưởng người đó đã thâu thập trong đời sống. Nói chung, từ xã hội Tây Phương đến xã hội Đông Phương, chúng ta thấy có bốn quan niệm chính sau đây về vai trò của vợ chồng trong gia đình. Trước hết là quan niệm chồng Chúa vợ tôi. Người theo quan niệm này chủ trương rằng chồng là chủ gia đình và có toàn quyền trong gia đình. Người chồng cung cấp mọi sự cho gia đình và vì thế quyết định tất cả mọi việc. Người vợ chẳng khác gì là tài sản của chồng vì chồng đã bỏ tiền ra cưới về. Nếu cha mẹ chồng là người chọn lựa và cưới vợ cho con, người vợ đó có thể cũng là tài sản của cả gia đình chồng. Trong trường hợp này, người vợ không những phục vụ chồng, nhưng còn phải phục vụ luôn cả cha mẹ chồng và mọi người trong gia đình chồng. Sống trong xã hội theo quan niệm chồng chúa vợ tôi, người đàn bà phải hầu hạ chồng và làm theo ý chồng trong mọi sự. Không được cãi lại lời chồng, cũng không được có tiếng nói hay ý kiến gì trong gia đình. Nếu người vợ cãi lại chồng hay làm điều trái ý chồng, có thể bị chồng đánh đập mà không ai bênh vực. Đây là một quan niệm bất công của văn hóa cổ truyền Á Đông, là quan niệm đi ngược với lời dạy của Kinh Thánh. Trong quan niệm chồng chúa vợ tôi, người vợ thật chẳng khác gì một tên nô lệ, một người đầy tớ không được trả công, nhưng phải phục vụ chủ suốt đời. Quan niệm thứ hai là quan niệm cho rằng chồng quan trọng hơn vợ. Đây là quan niệm của những người không xem vợ như là tài sản hay người giúp việc, nhưng cũng không chấp nhận vợ ngang hàng với mình. Trong quan niệm này, người vợ có nhiều quyền hạn hơn một chút, chẳng hạn như có trách nhiệm quán xuyến mọi việc trong gia đình, hoặc có thể đi ra ngoài, đi làm hay buôn bán để phụ chồng về mặt kinh tế. Tuy nhiên, bổn phận chính vẫn là tề gia nội trợ và phải phục tùng chồng trong mọi sự. Trong những gia đình này, tuy vợ không phải hầu hạ chồng như đầy tớ, nhưng người chồng vẫn là chủ gia đình, vẫn quyết định mọi việc mà không cần hỏi ý vợ. Người chồng cũng không phụ giúp vợ làm việc nhà hay chăm sóc con cái, và vẫn là nhân vật quan trọng mà vợ con phải tuyệt đối vâng lệnh. Tuy trong quan niệm này, người chồng không đầy ải vợ, nhưng cũng vẫn xem vợ là người thấp hơn và có giá trị kém mình. Người chồng vẫn có quyền buộc vợ làm theo ý mình và có tự do làm những điều mình ưa thích dù vợ có đồng ý hay không. Trong những gia đình sống theo quan niệm này, thường xảy ra những chuyện như chồng có vợ bé, có ngân quỹ riêng hoặc làm những công việc mà vợ không có quyền biết đến. Con cái cũng phải vâng lời cha hơn là vâng lời mẹ, vì cha mới là người có quyền trong gia đình. Quan niệm này cũng không đúng với tiêu chuẩn của Kinh Thánh, vì xem người vợ có giá trị kém hơn chồng, và chồng không có trách nhiệm về phúc lợi của vợ. Quan niệm thứ ba là quan niệm vợ chồng bình quyền và bình đẳng. Trong quan niệm này, giá trị của người đàn bà được nâng cao ngang bằng với đàn ông. Trong gia đình, không phải người chồng làm chủ, nhưng cả hai vợ chồng cùng làm chủ. Cả hai người đều có thẩm quyền và trách nhiệm ngang nhau. Đây thường là quan niệm của những gia đình trong xã hội Tây Phương. Chồng không phải là người duy nhất đi làm để cung cấp nhu cầu cho gia đình, vì người vợ cũng đi làm, nhiều khi còn đem về nhiều tiền hơn chồng. Về bổn phận trong gia đình, cả hai vợ chồng đều phải lo việc nhà, như phải nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Thường thường trong những gia đình này, vì người vợ đi làm nên con cái đem gửi cho người khác chăm sóc. Tối đến về nhà, cả hai vợ chồng sẽ chia phiên lo cho con và lo nấu nướng, giặt giũ. Người chồng phải làm tất cả mọi việc trong nhà như một bà nội trợ, và người vợ được tự do làm những công việc bên ngoài như những người đàn ông khác. Chẳng hạn, có gia đình vợ đi lính, chồng ở nhà lo cho con, hoặc vợ tham gia việc chính trị và có chức vị cao hơn chồng trong xã hội. Các bạn thân mến, quan niệm thứ ba này cũng không đúng với lời Chúa dạy. Vì Chúa ban cho người nam và người nữ những khả năng, những bản tính khác nhau, thích hợp với những công việc dành riêng cho mỗi người. Chúa muốn người đàn bà đóng vai trò thứ yếu trong gia đình, phục tùng chồng và chăm lo việc nhà. Nếu người vợ có những khả năng đặc biệt, có thể sử dụng khả năng đó để đóng góp với xã hội. Nhưng trách nhiệm chính của người vợ vẫn là trong gia đình, tức là làm vợ và làm mẹ, tạo một mái ấm cho chồng. Trong khi đó, Chúa muốn người đàn ông đóng vai trò lãnh đạo, chăm sóc và bảo bọc gia đình, giống như Chúa cứu thế đối với hội thánh. những gia đình chịu ảnh hưởng của văn hóa Tây Phương thường sống theo lối quan niệm nam nữ bình đẳng và bình quyền. Lối sống này dễ đưa đến chỗ vợ chồng không tôn trọng nhau và không cần đến nhau. Nề nếp gia đình bị lung lay vì không còn thứ tự trên dưới rõ ràng. Quan niệm này cũng dễ đưa gia đình đến chỗ tan vỡ vì không ai phục tùng ai và không ai hy sinh cho ai. Trái lại, vợ chồng dễ cạnh tranh nhau hay tranh giành ảnh hưởng với nhau. Mỗi người sẽ chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình và chỉ muốn làm điều mình ưa thích. Một gia đình như thế khó có thể hiệp một cách lâu bền, vì vợ chồng mỗi người đều có thể tự túc, tự lập, không bổ khuyết cho nhau mà cũng không thật sự cần đến nhau. Chúng tôi vừa trình bày ba quan niệm khác nhau trong vai trò vợ chồng trong gia đình. Quan niệm thứ nhất là chồng chúa vợ tôi. Quan niệm thứ hai là chồng quan trọng hơn vợ. Quan niệm thứ ba cho rằng vợ chồng bình quyền và bình đẳng. Cả ba quan niệm này đều không phù hợp với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng tôi xin trình bày quan niệm thứ tư. Quan niệm thứ tư là vợ chồng bổ khuyết cho nhau. Theo quan niệm này, vợ và chồng có những vai trò và trách nhiệm khác nhau, nhưng đều quan trọng như nhau. Người chồng giữ vai trò chủ yếu, là chủ trong gia đình. Vợ giữ vai trò thứ yếu, vâng phục chồng và giúp chồng. Vì vợ chồng có những khả năng, trách nhiệm và vị trí khác nhau, vợ chồng sẽ bổ khuyết cho nhau và nâng đỡ nhau chứ không cạnh tranh với nhau. Khi nói vợ chồng bổ khuyết cho nhau có nghĩa là cả hai người đều quan trọng và có giá trị như nhau. Nhưng vì có những khả năng khác nhau, vợ và chồng giữ những vai trò khác nhau. Và nhờ khác nhau, hai người cần đến nhau và bổ khuyết những thiếu sót cho nhau. Người này sẽ giúp cho đời sống người kia được đầy đủ và có ý nghĩa hơn. Trong quan niệm này, dù người vợ không làm được những việc của chồng, chồng không làm được giống như vợ, nhưng không ai xem thường ai. Ngoài ra, vì tôn trọng và tin cậy nhau, hai người sẽ sẵn sàng giúp nhau bất cứ việc gì mình có thể làm được. Người sống theo quan niệm này chấp nhận vị trí Chúa đã định cho mình trong gia đình, không mặc cảm cũng không kiêu ngạo. Các cô cần chấp nhận vai trò làm chủ của chồng. Người chồng không xem thường vợ, nhưng cố gắng sống thế nào để xứng đáng với vai trò người chủ gia đình. Mục tiêu của người vợ là vâng phục chồng và đem lại hạnh phúc cho chồng con. Mục tiêu của người chồng là yêu thương vợ và đem lại phúc lợi cho vợ con. Người chồng có nhiều thẩm quyền trong gia đình và vợ sẵn sàng vâng phục. Người chồng có một sự nghiệp để đeo đuổi và vợ giúp chồng đeo đuổi sự nghiệp đó. Tuy nhiên, người chồng sẽ không vì thế mà bỏ quên khả năng của vợ. Trái lại, tìm cách nâng đỡ và giúp vợ có cơ hội phát huy những khả năng đó. Đây là quan niệm phù hợp với tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Lời Chúa dạy, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính thân mình, còn vợ thì phải kính chồng. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 33. Bây giờ chúng tôi xin trình bày về những vấn đề có tính cách thực tế hơn để các bạn có thể áp dụng vào trường hợp riêng của mình. Trong thời gian chuẩn bị cho ngày cưới, bạn và người yêu cần bàn thảo với nhau về vai trò và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình mới. Các bạn cần nói lên quan niệm của mình để người kia biết và chuẩn bị. Trong trường hợp hai người có hai quan niệm khác nhau, các bạn nên dành thì giờ phân tích vấn đề để cùng đi đến một điểm chung. Nếu thấy quan niệm của mình không đúng với lời Chúa dạy, các bạn nên khiêm nhường, sửa đổi lại. vì tiêu chuẩn của Chúa là tiêu chuẩn chúng ta phải vâng theo mới có thể có một gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, có những vấn đề nhỏ nhặt trong vai trò của mỗi người các bạn cũng nên bàn thảo với nhau trước. Ví dụ, nếu người chồng chủ trương rằng vợ không nên đi làm nhưng phải ở nhà lo việc nhà, thì phải nói cho vợ biết điều đó. Nếu người vợ muốn rằng vợ chồng phải ngang hàng với nhau trong mọi phương diện, trong mọi quyết định, chồng phải hỏi ý vợ, v.v., thì cũng phải nói cho nhau biết. Các bạn nên bàn thảo và đưa ra một giải pháp dung hòa. Vợ chồng cần đồng ý với nhau, ai giữ trách nhiệm gì, ai làm việc gì. Điều quan trọng trong việc phân chia trách nhiệm không phải là chúng ta làm đúng như những thế hệ trước đã làm, hay làm giống như mọi người chung quanh. Nhưng điều quan trọng là chúng ta tìm một công thức thích hợp cho gia đình riêng của mình, hoàn cảnh riêng của chúng ta. Tuy nhiên, dù phân chia như thế nào, nguyên tắc chính vẫn là người chồng là chủ gia đình và vợ là người giúp đỡ chồng quản trị gia đình.
Sẽ đến trên đám mây sáng